mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa, bài số 44. Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 11. Kinh nghiệm hạnh phúc qua tính dục. Kinh Thánh nền tảng trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7 câu 3 đến câu 5. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Rất mong chúng ta học được những điều quan trọng, căn bản cho đời sống vợ chồng. Chúng ta học đến những giai đoạn để dẫn đến cái kinh nghiệm hạnh phúc trong vấn đề tính dục của hôn nhân. Khi chúng ta nói đến vấn đề đáp ứng nhu cầu tính dục của vợ chồng mà chúng ta đã học Kinh Thánh dạy, đó là một điều quan trọng trong đời sống vợ chồng. Và muốn đáp ứng nhu cầu đó thì chúng ta nhớ cái yếu tố sẽ ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân của vợ chồng, và nó ảnh hưởng đến khi chúng ta thỏa mãn nhu cầu tính dục của vợ chồng. Nó có ba yếu tố, đó là ham muốn, kích thích và thỏa mãn. Ở đây Kinh Thánh cho chúng ta thấy có mấy điều mà chúng ta cần chú ý. Đừng từ chối nhau trừ khi hai bên ưng thuận tạm thời để tuyên việc cầu nguyện rồi trở lại hiệp cùng nhau. Gạo quỷ Satan thừa khi anh em không thiền mình mà cám dỗ chăng? Chúng ta đã suy nghĩ về cái yếu tố đầu tiên thì chúng ta nhớ nói đến cái sự ham muốn. Yếu tố thứ hai trong kinh nghiệm về đời sống tính dục vợ chồng đó là vấn đề tạo sự kích thích. Nhớ luôn chuyện, đừng coi cái thỏa mãn tính dục chỉ là một hành vi, mà là một phương cách để xây dựng mối quan hệ. Phân biệt được không? Dĩ nhiên, mình nhớ mấy yếu tố ảnh hưởng: tình yêu, đức tin, sức khỏe, tuổi tác. Và cái cuối cùng là gì? Yếu tố môi trường. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến. Chính vì vậy mà nhớ luôn điều này, để có thể đáp ứng cái sự thỏa mãn về phương diện tính dục cho nhau thì đây là một trong những yếu tố quan trọng của vợ chồng. Hỏi kỹ thuật cách thức nào thì nhớ đó là chuyện của hai vợ chồng. Vì sao? Vì chân thật cho nhau trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7. Chân thật bày tỏ những điều mình mong muốn cho nhau nghe. Còn chuyện của hai vợ chồng đó như thế nào thì chuyện đừng thắc mắc đi. Những hai người đó với nhau là được. Và nhớ nghe, gây dựng đời sống vợ chồng, nhớ yếu tố ảnh hưởng đến ngay cả đời sống tính dục là điều mà chỉ có vợ chồng đem lại sự thỏa mãn cho nhau, thì hầu hết nó là yếu tố về tinh thần. Sách Nhã Ca nói lên những lời âu yếm, những cử chỉ ôm ấp vuốt ve, những lời nói yêu thương khích lệ, nó có lũ trong Nhã Ca hết đó. Cho nên mình đừng nghĩa là không có gì phải hổ thẹn khi nói vấn đề tình dục, vì đó là một vấn đề mà Kinh Thánh đề cập rất cụ thể. Nghe nha. Còn nói cho nhau biết những điều mình thích, những điều tạo kích thích cho mình, thì đó là cái nguyên tắc ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7. Thế nào là thỏa mãn trong đời sống tính dục? Cái câu rất là dễ nhận ra là khi nào đạt được cái cảm giác cực khoái đối với người nam thì đó là khi xuất tinh. Đối với người nữ thì nó là một cái cảm xúc trả lời nó khó hơn của người nam. Nhưng mà nhớ cái điều này, cái yếu tố để mà sự thỏa mãn trong tính dục của vợ chồng á, nó lại không nằm ở cái hành vi giao hợp nhiều, mà nó làm cho nhau cảm thấy mình thỏa lòng về nhau. Đó là cái chữ mà nó là Adam và vợ trần truồng mà trắng hổ thẹn. Cho nên cái thỏa mãn về phương diện yếu tố tính dục lại là cái sự thỏa mãn vì mình được trở nên một. Mình có được sự hòa hợp với nhau. Mình cảm nhận rằng mình cần đến nhau. Mình cảm nhận người bạn đời quan trọng mình, quan tâm tới mình. Đó mới là cái sự thỏa mãn về phương diện tính dục. Chớ không chỉ là hành vi giao hợp. Cái sự thỏa mãn tính dục nó là một cái sự thỏa mãn mà trong hôn nhân mới có thôi. Là vì cớ chúng ta chú ý này, nếu chỉ là yếu tố hành vi giao hợp thì một người nam ăn nằm với một người con gái điếm, hay là người phụ nữ ăn nằm với một chàng trai, nghe không? Kinh doanh về phương diện tính dục á thì nhớ không có cái sự thỏa mãn này được, vì không quan tâm đến con người mà chỉ quan tâm đến hành vi giao hợp và sự tạo kích thích về phương diện tính dục mà thôi. Cho nên cái sự thỏa mãn tính dục mà Kinh Thánh dạy mình đó thì lại là một cái sự thỏa mãn về nhiều phương diện. Và đặc biệt một điều là cảm thấy mình được quan trọng, cảm thấy mình cần đến nhau và cảm thấy mình làm vui lòng nhau. Chính vì vậy mà mình chú ý điểm này. Cái yếu tố về nguyên tắc tính dục là người vợ không làm chủ thân mình mà là chồng. Chồng cũng vậy, không được làm chủ thân mình mà là vợ. Để làm gì? Để đáp ứng nhu cầu cho nhau. Nó cho chúng ta nhận ra một điều đó là Chúa đặt vấn đề, một trong những cách để bày tỏ sự quan tâm của vợ chồng với nhau, đó là làm thỏa lòng nhau qua vấn đề tình dục. Đó là cách xây dựng đời sống hôn nhân theo ý muốn của Thiên Chúa. Cho nên đừng coi thường vấn đề tình dục trong đời sống vợ chồng. Mà nhớ, sự thỏa mãn nó không phải chỉ như về phương diện yếu tố kích dục, về phương diện bộ phận sinh dục, mà là một sự thỏa lòng về mối quan hệ về con người. Quan trọng hơn. Hiểu chứ? Chắc chắn có một điều thế này. Khi một người nam đi tìm một con gái để thỏa mãn cái yếu tố kích dục về bộ phận sinh dục của mình, cái giây phút mình đi tìm một cái điều gì mà mình thỏa mãn nó thì không bao giờ quan tâm đến con người. Họ không quan tâm đến con người. Nhưng khi vợ chồng đối với nhau mà muốn đem lại sự thỏa mãn về tính dục thì yếu tố quan tâm đến con người của nhau, mối quan hệ với nhau lại rất quan trọng. Để có thể kinh nghiệm Adam và vợ trần truồng mà chẳng hổ thẹn, nó chỉ có trong hôn nhân. Bây giờ chúng ta học đến những trở ngại trong đời sống tính dục của vợ chồng. Chúng ta sẽ đi từng phần. Thứ nhất, trở ngại nó đến từ quá khứ. Và đặc biệt, cái ảnh hưởng trên con cái rất nhiều, đó là từ quan hệ của cha mẹ. Đời sống vợ chồng của cha mẹ ảnh hưởng tới con cái rất nhiều. Ví dụ ha, mình thấy ba hôn mẹ hồi mình nhớ được nhất là lúc nào. Hầu như khi mình sống lớn lên, thì cái đời sống vợ chồng của cha mẹ nó sẽ ảnh hưởng trên con lớn lắm. Một á là đứa con lớn lên á nó theo, hai là nó đi 180 độ ngược lại hoàn toàn. Và đặc biệt một điều, chúng ta đừng quên, chúng ta đang sống trong một thế giới phim ảnh về vấn đề tính dục rất phổ biến. Chính vì vậy mà khi nhìn về vấn đề tính dục, chúng ta so sánh những thực tế chúng ta thấy trước mắt giữa phim ảnh và những vấn đề thực tế của cha mẹ thì nó sẽ gây ảnh hưởng trên đời sống vợ chồng của mình. Và đặc biệt một điều, nếu bà mẹ mà có con gái mà trong vấn đề tính dục chồng thường hay coi thường và làm tổn thương, thì chắc chắn người mẹ đó thường hay tâm sự với con gái và nó lại ảnh hưởng đến đời sống con gái sau này. Chính vì vậy á, mà khi chúng ta lập gia đình, chúng ta nhớ nha, một trong những chữ rất quan trọng để bước vào gia đình của mình đó là gì? Lìa cha mẹ. Có nghĩa là gì? Lìa cả những quá khứ và kinh nghiệm của đời sống
của cha mẹ.
Vì mình xây dựng hôn nhân của mình dựa trên lời của Chúa. Mình không xây dựng hôn nhân của mình dựa trên cha mẹ của mình hay là truyền thống của gia đình của mình, mà mình xây dựng hôn nhân của mình dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy mà nhớ, những ảnh hưởng của cha mẹ thì một trong những điều mình cần để giúp nhau đó
là tìm hiểu về nhau.
Tìm hiểu mối quan hệ vợ chồng của người bạn đời của mình, tức là tìm hiểu cha mẹ của người bạn đời của mình. Và tìm hiểu cả cái mối quan hệ đời sống thân thiết của cha mẹ người bạn đời của mình, giúp cho mình hiểu người bạn đời của mình. Những cái phản ứng thông thường á, và chúng ta chú ý điểm này. Hầu như nếu không được học hành, tôi đã từng tiếp xúc với những rất nhiều người có con rồi mà cũng không hiểu được là cái chuyện hình thành đứa con và đẻ ra làm sao, cũng không biết luôn. Nó chỉ là theo bản năng thôi. Chính vì vậy mà khi bước vào một cái xã hội thông tin quá phổ biến, thì khi nói đến chữ tính dục, nói đến chữ tình yêu, người ta thường hay ghép nó vô một. Và chính vì vậy đó là một điều cực kỳ sai lầm. Coi một cuốn phim, hai nam nữ leo giường, chúng nó yêu nhau rồi. Có nghĩa là cái quan niệm của xã hội, của quá khứ, mình được lớn lên hình thành trong tâm tư khi mình còn nhỏ, ảnh hưởng đến mình nhiều lắm. Mình bắt đầu chú ý đến vấn đề tính dục nam nữ lúc mình mấy tuổi. Biết theo thống kê là lúc mấy tuổi không? 8-9 tuổi. Chớ không phải là đợi đến tuổi thiếu niên đâu. Hầu hết yếu tố tính dục làm cho đứa trẻ bị ảnh hưởng trước giai đoạn tiền thiếu niên. Tức là nó khoảng 9-10 tuổi là cái điều đó đã bị ảnh hưởng rồi. Vì vậy á, mà trong cái giai đoạn tìm hiểu nhau á, tìm hiểu người yêu của mình á, thì nhớ một trong những điều mình tìm hiểu người yêu mình chính là hiểu cha mẹ của người yêu. Cho nên người ta có lời khuyên mà tôi cho rất là chí lý. Hãy chưa bao giờ ngồi từ phòng khách của người yêu mà xuống được bếp của người yêu thì khoan cưới.
Hiểu cái câu nói đó nghĩa là gì không?
Là trở nên thân thuộc trong gia đình của người yêu. Để làm gì? Vì người yêu mình không phải trên trời rớt xuống, mà là sống tử cái mối quan hệ gia đình. Và chính vì cái mối quan hệ gia đình, nó sẽ ảnh hưởng đến người bạn đời của mình rất nhiều. Vì vậy mà để giúp nhau, hãy nhớ tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến người bạn đời của mình. Điểm thứ hai là những biến cố vui buồn trong quá khứ liên hệ tính dục của vợ cũng như của chồng. Chẳng hạn, nếu một người chồng khi còn trẻ, khi chưa kết hôn, đã coi rất nhiều phim sex, thì có một phản ứng rất tự nhiên, thông thường xảy ra, đó là khi đến với người bạn đời của mình, thì những hình ảnh của phim ảnh đó nó trở thành cái chuẩn mực để mình bắt chước và so sánh. Và như vậy nó sẽ phạm vào cái nguyên tắc là gì? Không tôn trọng người bạn đời của mình. Và nó làm cho mình sống trong cái ảo tưởng, chứ không phải là cái sự thể hiện Adam và vợ trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Hiểu không? Cho nên những cái yếu tố của quá khứ nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống tính dục của vợ chồng. Và những lầm lỗi của quá khứ về tính dục luôn luôn ảnh hưởng dài lâu về sau này. Một điều này nữa cần chú ý là những thất bại trong phương diện tính dục của quá khứ. Mình có ăn nằm giao hợp với người khác phái trước hôn nhân thì nó sẽ ảnh hưởng khi mình bước vào hôn nhân. Cho nên đừng quay thường. Và vì vậy á, mà hãy nhớ những cái kinh nghiệm của quá khứ liên hệ đến vấn đề tính dục, dù dưới hình thức nào, đều chi phối đời sống của vợ chồng cả. Vì vậy mà nhớ điều này, có những chuyện mình cần học, nhưng có những chuyện không bao giờ học trước, đúng không? Muốn kinh nghiệm cái gì có cần phải trải qua trước không? Ví dụ, muốn mua đôi giày thì phải coi thử nó có vừa chân mình không? May muốn mua cái áo đó, coi thử mình mặc có vừa không rồi mới mua. Đồng ý không? Cho nên kể cả muốn cưới ai thì phải thử trước đó là chứ. Hiểu cái lý luận đâu. Nghe khúc đầu thì có thể quen quen phải không? Có nghĩa là người ta thường hay đưa ra cái quan niệm sống thử trước khi bước vào hôn nhân. Và đặc biệt một điều ngày hôm nay, tại sao người ta lại nhận ra là giới trẻ ngày hôm nay không muốn tiến tới hôn nhân, chỉ muốn sống với nhau, ưng tiếp tục, không ưng thì chia tay, là tại sao? Tất cả những cái quan niệm của xã hội trong cuộc sống trở thành những chuẩn mực suy nghĩ của mình thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng. Chính vì vậy mà nếu ngay từ nhỏ mình đã dạy trẻ theo lời Kinh Thánh dạy để hiểu cái vai trò của tính dục trong đời sống của một người nam, một người nữ thì nó mới chi phối và ảnh hưởng thoát khỏi những ràng buộc của cái xã hội ngày hôm nay. Phân biệt được chứ? Cho nên chúng ta chú ý nha. Nếu chúng ta có con, nếu chúng ta có những đứa trẻ mà chúng ta chăm sóc, chúng ta phải tạo một cái môi trường mà nó có thể bộc bạch những thắc mắc và kể cả những thất bại mà nó nghĩ nó thất bại hoặc nó thất bại thật thì mình chỉ giúp nó được. Còn nếu như cái hệ đụng tới chuyện tính dục là mình coi như chuyện kỵ, không bao giờ nói tới thì mình làm hại nhau. Và nếu là con mình thì mình làm hại con. Nếu là em mình làm hại em. Hiểu vấn đề chứ? Và chính vì vậy mà đời sống vợ chồng thì nhớ luôn, chân thật với nhau là điều rất quan trọng. Tôi nói có một người hỏi tôi thế này: con rất muốn tiến tới hôn nhân với anh vì con rất thương anh, nhưng quá khứ của con có một vấn đề, vì con là người bị hiếp khi con mới có 9 tuổi thôi. Con có nên nói không? Chúng ta chú ý điểm này. Những cái biến cố trong quá khứ có ảnh hưởng không? Ảnh hưởng lớn lắm. Tôi nhớ có một lần khi tôi còn giúp cho thanh niên, một em nữ nó khoảng 25, 26 tuổi. Cái tuổi đó thường thường là để ý tới chuyện hôn nhân gia đình chưa? Rồi, nhưng nó hoàn toàn không quan tâm gì hết. Vậy ai đụng tới chuyện đó nó giống như là bị phỏng vậy đó. Nghĩa là thụt lại tránh ngay. Và khi tôi thấy cái hiện tượng đó thì tôi đi tìm và tôi nói chuyện. Thì tôi biết ngay đã có một cái quá khứ đau buồn về phương diện tính dục khi còn trẻ. Chính vì vậy mà để bước vào hôn nhân, nếu không giải quyết những điều thất bại trong quá khứ về vấn đề tính dục thì nó đeo đuổi cuộc sống rất là dài lâu. Hiểu vấn đề chứ ha? Cho nên khi vợ chồng thì nhớ luôn chuyện này. Chúng ta không phải là người hoàn hảo về mọi phương diện, đúng không? Mà nếu chúng ta thật sự yêu ai thì chúng ta yêu như Chúa đã dạy mình, đúng không nào? Vì vậy á, mà khi quyết định trở nên một với ai thì hãy nhớ hiểu nhau cho nó đủ. Này là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi, nhưng được gọi là người nữ do nơi người nam mà có. Đó là câu 23 trước câu 24-25. Có nghĩa là cái sự tìm hiểu nhau là điều rất quan trọng trong đời sống hôn nhân. Nhớ nha. Cái ảnh hưởng trở ngại thứ hai đó là do thiếu hiểu biết. Cái hiểu biết sai lầm đầu tiên đó là không hiểu được cái tầm quan trọng của đời sống tính dục trong hôn nhân. Và có rất nhiều người xem rằng nghĩ đến chuyện tính dục là một cái thái độ ham muốn ích kỷ, nhục dục. Nó không có tính chất sống đời sống tin kính Chúa. Để vợ chồng tin kính Chúa mà ăn là nói về tính dục á, thì cho rằng đó là cái người gọi là gì? Tham muốn nhục dục, phải không? Dùng cái từ gọi là gì? Ham mê sắc thịt. Mà những cái từ đó thì nó hiểu sai cái nắm dạy rồi, hiểu không nào? Cho nên cái chính vì cái sự thiếu hiểu biết về tầm quan trọng của tính dục trong hôn nhân, nó sẽ tạo ra vấn đề khi xây dựng hôn nhân vợ chồng, đời sống vợ chồng với nhau. Và cái tệ nữa đó là khi nghĩ đến chuyện thỏa mãn hay về vấn đề tính dục thì cảm thấy như mình mang tội. Chứ đừng có nói đến như học khi nãy là tạo ham muốn cho người bạn đời của mình thấy còn mang tội nhiều hơn. Và cảm thấy là Kinh Thánh không có dạy. Chứ thiệt sự ra mình hiểu là hiểu không đúng những điều Kinh Thánh dạy, nó sẽ tạo ra nan đề trong hôn nhân. Cái điều thường hay thiếu hiểu biết ở đây là đặc biệt về phương diện của người vợ. Người vợ thích nghe nói lời yêu thương,
thích được quan tâm, chăm sóc và cảm thấy là như vậy là vui rồi. Đâu cần gì phải có cái hành vi giao hợp làm gì. Nhưng mà đối với người nam á, thì cái hành vi giao hợp nó lại quan trọng hơn rất nhiều đối với người nữ. Chính vì vậy á, cái thiếu hiểu biết của người vợ về phương diện tính dục, cái nhu cầu đối với chồng, nó sẽ dẫn đến cái vấn đề người chồng cảm thấy vợ mình không có quan tâm và không hiểu mình. Đây là một cái phản ứng rất thông thường, là vì người Á Đông của mình á, ít khi nào dạy con về phương diện tính dục, mà quên đi rằng người nam và người nữ khác nhau. Và đối với người nam, cái vấn đề được thỏa mãn tính dục của người vợ mình và vợ quan tâm nó nói đến cái việc người vợ quan tâm và hiểu mình. Còn nếu mà người vợ cảm thấy mình dựa trên cái suy nghĩ của mình rồi nghĩ rằng ông chồng cũng vậy thôi, thì luôn luôn tạo ra cái sự tổn thương. Chính vì vậy mà cái sự thiếu hiểu biết, khi mà nghĩ rằng cái sự thỏa mãn về tính dục của người chồng và người vợ giống nhau, nó rất khác nhau. Và đặc biệt một điều, để ông chồng cảm thấy được thỏa mãn thì nghĩ rằng vợ mình cũng sẽ được thỏa mãn. Đó là những lầm lỗi rất phổ thông. Vì cái điều đem lại sự thỏa mãn cho người chồng nó hoàn toàn khác với việc đem lại sự thỏa mãn cho người vợ. Hai việc rất là khác. Mình đã học để hiểu rằng sự khác biệt của người nam, người nữ, của người chồng, người vợ trong vấn đề tính dục cũng rất khác nhau. Cái kích thích về phương diện tính dục đối với người chồng nó rất nhanh và nó cũng rất mau qua. Nhưng đối với người vợ thì nó phải từ từ và nó kéo dài. Nội, cái sự không nhận ra cái sự hiểu biết đó, nó tạo ra những vấn đề trong việc thỏa mãn tính dục của vợ và chồng. Và để ý nha, người vợ dễ làm thỏa mãn chồng về phương diện tính dục hơn người chồng đem lại sự thỏa mãn cho vợ về phương diện tính dục. Là tại sao? Là vì ông chồng thiếu hiểu biết sự khác biệt giữa người nam và người nữ. Và cái đáp ứng cái nhu cầu tình cảm của nam nữ khác và cái đáp ứng nhu cầu về phương diện tính dục của người nam người nữ nó cũng khác nhau, nó không giống nhau. Vì vậy mà chuyện hiểu biết về phương diện tính dục là điều mình cần được học hỏi và cần được dạy dỗ, kể cả với những việc mình giúp đỡ cho thế hệ sau của mình. Vì đây là những chuyện mà Kinh Thánh trực tiếp nói tới. Và khi nói đến vấn đề tính dục, lời nói tạo ra và là gì? Sự phấn khích. Nếu chỉ cần mình đang có cái sự ham muốn lắm, tự nhiên một lời nói ra cái tự nhiên gọi là gì? Mất tiêu. Người ta gọi là cục hứng á. Thấy không? Thì lời nói là một trong những yếu tố rất quan trọng. Đừng coi thường. Thiếu hiểu biết ở một chỗ nữa đó là không quan tâm và không để ý đến cách thức giao hợp có thể tạo ra đau đớn. Và khi mà không để ý tới chuyện này, đặc biệt người nam không để ý đến cái sự cảm nhận của người nữ trong hành vi giao hợp, tạo ra những đau đớn chỉ vì thiếu hiểu biết, thì hãy cẩn thận. Vì mỗi khi mà người vợ nghĩ đến cái chuyện ông chồng gần mình là nghĩ đến cái cảm giác đau đớn mà mình đã trải qua, thì tự nhiên khó mà có cái đáp ứng tích cực như lời Kinh Thánh dạy được. Vì sao? Vì người chồng thiếu sự hiểu biết về phương diện sự giao hợp mà đem lại sự đau đớn. Yếu tố thiếu hiểu biết nữa đó là cứ nghĩ là mỗi lần giao hợp là sẽ có con. Cho nên ngại có con thì tốt nhất là từng. Có một đứa mà là đã khổ rồi. Cho nên nếu mà thấy làm nữa mà có nữa thì chết. Cho nên sẽ rất là khó khăn trong cái mối liên hệ tạo sự thỏa mãn của vợ chồng. Và nó trở nên một cái vòng lẩn quẩn. Tôi có một người quen, đến đứa thứ ba nghe tin mình có thai là bà vợ bị trầm cảm ngay tức thì. Đến đứa thứ tư rồi thì gọi là không phải chỉ vợ mà cả chồng luôn. Cuối cùng hai vợ chồng bị rơi vô cái tình trạng là gì? Thôi mình đừng gần nhau nữa. Và đó là một điều hết sức sai lầm. Chỉ vì nghĩ rằng cứ mỗi lần giao hợp là sẽ có con.
thì nó sẽ tạo ra vấn đề ngay.
Và bây giờ thì ở đây đâu cần phải học hỏi nó đầy dẫy cái cách để hiểu là giao hợp thế nào, khi nào thì dễ có con. Cách kế hoạch hóa bây giờ là được dạy dỗ rất là nhiều. Nhưng chúng ta học về kế hoạch hóa của Cơ Đốc nhân.
Chúng ta chú ý một điều này nữa. Đó là do sự thiếu hiểu biết của người chồng. Bệnh phụ khoa hầu hết đều có nguyên nhân từ người chồng. Và đây là cái chuyện mà ông chồng không có nghĩ ra, ít khi biết, ít khi nghĩ tới. Và quên đi rằng khi vợ ở trong tình trạng bệnh, mình thường hay dùng cái chữ là bệnh phụ nữ. Và người đàn ông mà nghe bệnh phụ nữ có cảm giác như là cái đó không phải chuyện của mình. Mà hầu hết nguyên nhân là từ người chồng mà ra. Chính vì vậy á, mà vì thiếu hiểu biết về chuyện này mà nó cũng tạo ra những cái vòng lẩn quẩn sai lầm, nó cứ tái đi tái lại. Nhưng nếu thiếu hiểu biết vì những vấn đề mình đã đề cập ở trên, thì mình làm cho người bạn đời của mình cảm thấy sợ cái việc hai vợ chồng gần gũi với nhau. Hiểu chứ? Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều này nha.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài số 45, Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 12, Kinh nghiệm hạnh phúc qua tính dục. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Xương chúc tôn Ngài là Chúa, Ngài thần xưng đang chúc tán kinh yêu tôn thờ. Hãy mau cùng tùng Ngài và đưa tay tôn vinh Chúa. Hát chúc tôn cho danh Giê-xu, chúc tôn danh Giê-xu, chúng tôn cho thanh danh Chúa muôn đời. Đang hát xương chúc tôn Ngài là Chúa, Ngài thật xứng đáng chúc tán kinh yêu tôn thờ. Hãy mau cùng tùng Ngài và đưa tay tôn vinh Chúa. Hát chúc tôn cho danh Giê-xu, chúc tôn danh Giê-xu, chúng tôn cho thanh danh Chúa muôn đời. Ngài là Chúa, Ngài thần xứng đáng chúc tán kinh yêu tôn thờ. Hãy mau cùng tùng Ngài và đưa tay tôn vinh Chúa. Hát chúc tôn cho danh Giê-xu, chúc tôn danh Giê-xu, chúng tôn cho thanh danh Chúa muôn đời. Chúng tôn cho thanh danh Chúa muôn đời. Cho thanh danh Chúa muôn đời.